Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Nhiều vấn đề nóng được chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân của các địa phương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ ra mắt chương trình vì sự phát triển cộng đồng và phát động sáng kiến cây gậy trắng cho người mù Việt Nam. Trong mục tiêu điểm trưa nay, chúng tôi tiếp tục phần 2 loạt bài làm gì để quy hoạch phát triển điện lực quốc gia không bị phá vỡ với nội dung vỡ quy hoạch vì tiến độ, nguyên nhân do đâu. Trong phần tin thế giới, trong tuyên bố cuối cùng đưa ra sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh 2 ngày tại London, khối quân sự NATO lần đầu tiên xem Trung Quốc là một thách thức mới. Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ tiến hành điều trần liên quan tới việc luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết số 26, gọi tắt là đoàn 1152, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước nhằm thông báo dự thảo báo cáo kết luận của đoàn kiểm tra tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần của nghị quyết số 26, gắn với việc thực hiện nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
Tại cuộc họp, Phó trưởng đoàn số 1152 Nguyễn Sĩ Hiệp đã thông báo dự thảo kết luận kiểm tra tại Bình Phước. Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra và ý kiến của các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên đoàn kiểm tra tiếp thu chắt lọc các ý kiến giải trình để hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng đánh giá điểm sáng của Bình Phước là coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhất là đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ dưới 40 tuổi, nữ giới, là đồng bào dân tộc, đáp ứng được yêu cầu của công việc, thực hiện nhiều nội dung thí điểm của nghị quyết số 26. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh ý nghĩa của việc kiểm tra thực hiện nghị quyết số 26 gắn với nghị quyết số 18 của Trung ương không chỉ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược, đáp ứng yêu cầu mới về phát triển của đất nước, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, mà còn góp phần triển khai hiệu quả nghị quyết số 27 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương trong giai đoạn tới. Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Phước tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các nghị quyết của Đảng, thực hiện hiệu quả chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc, bảo đảm cơ cấu cán bộ về giới, dân tộc, độ tuổi, chống hiện tượng chạy chức, chạy quyền.
Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 12 năm 2019, đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đã thăm Nhật Bản và tham dự trao đổi lý luận lần thứ 9 giữa Đảng ta và Đảng Cộng sản Nhật Bản. Phản ánh của Bùi Hùng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản.
Trao đổi lý luận giữa hai đảng lần này có chủ đề tình hình thế giới và khu vực, cơ hội, thách thức đối với các nước. Được tiến hành vào thời điểm rất có ý nghĩa khi Đảng Cộng sản Việt Nam đang xây dựng các văn kiện cho đại hội lần thứ 13 và Đảng Cộng sản Nhật Bản đang chuẩn bị tổ chức đại hội lần thứ 28. Đồng chí Fuwa Tetsuzo, Ủy viên Thường vụ Đoàn Chủ tịch, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Đảng Cộng sản Nhật Bản và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đồng chủ trì trao đổi lý luận. Hai bên đi sâu trao đổi các vấn đề lớn của thế giới và khu vực, tập trung phân tích, nhận định những xu hướng phát triển và các tác động đối với sự nghiệp cách mạng và trách nhiệm của mỗi đảng trong bối cảnh mới của thế kỷ 21. Trong khuôn khổ trao đổi lý luận, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shikazuo đã tiếp và trao đổi ý kiến với đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản trong thời gian qua, nhất trí tiếp tục triển khai tích cực thỏa thuận giữa lãnh đạo cao cấp hai đảng về tăng cường hợp tác. Đồng chí Xi khẳng định quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam là mối quan hệ quan trọng nhất trong quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Nhật Bản. Đảng Cộng sản Nhật Bản bày tỏ ủng hộ lập trường của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển bảo đảm an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực.
Xin được chuyển sang các tin liên quan đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tại các địa phương. Sáng nay, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15 bắt đầu phiên chất vấn nội dung về tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn. Nội dung về việc chậm di rời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm và không phù hợp với quy hoạch ra khỏi nội đô và quản lý quy hoạch xây dựng được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh.
Các ý kiến chất vấn nêu rõ việc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi nội đô theo quyết định 130 của Thủ tướng Chính phủ đến nay còn chậm. Trên cơ sở đó, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông cho biết, đến nay thành phố đã xử lý triệt để 25 cơ sở ô nhiễm môi trường, di rời 67 cơ sở sản xuất ô nhiễm môi trường không phù hợp quy hoạch ra cụm công nghiệp ngoại thành hoặc tỉnh lân cận. Tuy nhiên, việc di rời còn gặp khó khăn do các bộ ngành chưa hoàn thành việc xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho việc di rời các cơ sở sản xuất. Do đó, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong năng lực tài chính để di rời, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho sản xuất ở cơ sở mới. Cũng còn tâm lý ngại di rời do lo ngại lao động bỏ việc khi chuyển địa điểm sản xuất. Ông Nguyễn Trọng Đông cũng cho biết, thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan, các quận huyện rà soát, xây dựng danh mục các cơ sở tiếp tục phải di rời. Dự kiến danh sách các cơ sở ô nhiễm không phù hợp với quy hoạch phải di rời khỏi nội đô sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét trong kỳ họp năm 2020.
Sở Tài nguyên Môi trường cùng với lại các sở ngành cũng như là các quận huyện sẽ tiếp tục rà soát cái danh mục hơn 100 cái cơ sở. Thì các đơn vị cũng cơ bản là thống nhất cái việc di rời sẽ báo cáo với Hội đồng Nhân dân thành phố trong kỳ họp năm 2020 và cũng kiến nghị để bố trí kinh phí để xây dựng địa điểm mới các khu cụm công nghiệp mới ở ngoại thành, làm sao có cái địa điểm mới cho các doanh nghiệp lựa chọn để di chuyển. Và cái nữa là cũng kiến nghị với lại các cơ quan trung ương sớm xây dựng và để ban hành cái chính sách hỗ trợ về di rời của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường cũng như là không phù hợp quy hoạch trên địa bàn thành phố.
Về tồn tại trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại các huyện có đề án lên quận và tại các huyện thuộc khu vực phát triển đô thị vệ tinh còn nhiều bất cập, dẫn tới tình trạng xây dựng tự phát ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc. Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Lê Văn Dục cho rằng, về cấp phép, thành phố đã có khá đầy đủ quy định, cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, đến nay việc cấp phép công trình nhà ở và các dự án tại các huyện, nhất là 5 huyện ngoại thành sẽ thành quận và 5 huyện có đô thị vệ tinh còn thấp, chỉ đạt trên 10% ở các thị trấn, các trục đường lớn. Khu vực nông thôn, khu vực dân cư ngoài đô thị hiện chưa được cấp phép. Nguyên nhân của tình trạng này là theo văn bản số 62 năm 2017 của Bộ Xây dựng đã quy định, căn cứ các quy định hiện hành, các công trình khu vực ngoại thành thuộc đối tượng miễn phép xây dựng. Đây là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc. Về giải pháp cho tình trạng này, ông Lê Văn Dục cho biết.
Giải pháp trước mắt, chúng ta tăng cường cái hướng dẫn. Mặc dù thuộc các cái công trình miễn phép, nhưng mà trong cái hướng dẫn của Bộ Xây dựng cũng như các thông tư năm 2016 đều khuyến khích cấp phép xây dựng đối với những khu vực có quy hoạch chi tiết được duyệt. Trong cái thời gian tới mà chúng ta đã hoàn thành được 5 cái quy hoạch xây dựng, quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu của 5 cái huyện mà trở thành quận thì chúng ta có đủ điều kiện 100% là cấp phép được. Khu vực dân cư hiện hữu chúng ta sắp tới sẽ vạch cái mốc giới về nằm ngoài đô thị thì chúng ta sẽ kiểm soát bằng cái quy hoạch thôi, chúng ta không cấp phép. Kể cả cái 5 cái đô thị vệ tinh mà hiện nay chúng ta sẽ tiến tới hoàn thành trong cái quý 1 mà đã 1/500 thì chúng ta đủ điều kiện để cấp phép.
Còn tại Hải Phòng, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm mạnh, nhiều dự án giải ngân vốn chậm, doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thuế đất, tình trạng vi phạm lấn chiếm đất đai là những vấn đề được các đại biểu quan tâm chất vấn lãnh đạo các sở ngành tại phiên họp Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 diễn ra sáng nay. Tin của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
Năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Hải Phòng đứng thứ 16 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước, giảm 7 bậc so với năm 2017. Con số này cho thấy chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền thành phố chưa thực sự như mong đợi. Trả lời chất vấn của các đại biểu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng Trần Việt Tuấn đã chỉ ra những nguyên nhân khiến chỉ số PCI của thành phố bị giảm như thời gian doanh nghiệp gia nhập thị trường kéo dài, các thủ tục mà doanh nghiệp phải thực hiện còn rườm rà, phức tạp, tỷ lệ lao động qua đào tạo chưa cao, v.v. Ông Trần Việt Tuấn cho biết thành phố Hải Phòng đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PCI.
Sở Kế hoạch Tư sẽ chủ trì xây dựng cái chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành địa phương, góp phần cho việc cải thiện cái chỉ số PCI chung. Sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh trực tuyến tại Sở Kế hoạch Đầu tư, nâng lên cái mức tỷ lệ đạt khoảng 85%. Thế và xác định là cái tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới phải đạt được 100%. Thì việc hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký trực tuyến đạt được 100% sẽ bớt thời gian doanh nghiệp phải đi lại, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí. Ủy ban nhân các quận huyện phải thực hiện việc đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng. Các sở ban ngành và địa phương phải thực hiện cái việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp định kỳ.
Trong phiên họp sáng nay, các đại biểu cũng quan tâm và chất vấn về những tồn tại hạn chế của thành phố Hải Phòng trong thời gian vừa qua, như tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, doanh nghiệp trốn đóng các nghĩa vụ thuế, v.v. Đặc biệt, nhiều ý kiến yêu cầu làm rõ tình trạng vi phạm lấn chiếm đất đai, điển hình là vụ giang hồ lấn chiếm đất đai tại quận Hải An, hay tình trạng chuyển đổi trái phép đất nông nghiệp sang đất ở còn phổ biến. Ông Trần Văn Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng thừa nhận, tình trạng lấn chiếm đất đai không chỉ xảy ra tại quận Hải An, mà dọc tuyến đường World Bank tại địa bàn huyện An Dương vào tháng 2 vừa qua cũng xảy ra tình trạng 12 hộ dân tự căng lều bạt để chiếm đất, buộc chính quyền huyện An Dương phải cưỡng chế. Để khắc phục tình trạng này, ông Trần Văn Phương cho biết ngành Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng sẽ thực hiện nghiêm trách nhiệm của mình, đồng thời khẳng định trách nhiệm đầu tiên thuộc về Ủy ban nhân dân cấp phường xã.
Chủ tịch xã là phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất trái phép trên cả hành lang đê, hành lang đường cũng như là đất nông nghiệp. Và trong thời gian tới thì Tài nguyên Môi trường sẽ thực hiện thanh tra trách nhiệm thực thi công vụ đối với ngành Tài nguyên Môi trường cấp huyện, cấp xã, sẽ rà soát lại tất cả những dự án thu hồi đất cũng như dự án chuẩn bị triển khai, yêu cầu nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ về cái việc mà đất đã bàn giao.
Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum và Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành kỳ họp cuối năm. Tại tỉnh Kon Tum, tình trạng vi phạm pháp luật và tội phạm gia tăng tại địa phương đang là vấn đề làm nóng kỳ họp này. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, với nhiều kết quả nổi bật về kinh tế xã hội trong năm 2019, kỳ họp cuối năm sẽ xem xét những mục tiêu cao hơn được đặt ra cho năm 2020. Xin được chuyển sang các tin quan trọng khác. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, khai mạc Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9 dưới sự chủ trì của chủ nhà Việt Nam. Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9 sẽ có sự tham dự của trên 50 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Tin của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, hợp tác và an ninh biển luôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với đối tác. Hiện có trên 12 cơ quan của ASEAN đang tham gia triển khai các hoạt động hợp tác trên biển với nhiều nội dung phong phú từ bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, chống cướp biển đến chống nạn đánh bắt cá trái phép, bảo vệ môi trường và xử lý rác thải nhựa. Diễn đàn lần này có nhiệm vụ rà soát lại toàn diện hoạt động hợp tác, xác định những khó khăn, trở ngại và bàn các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực quan trọng này. Ông Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN Bộ Ngoại giao đề nghị các nước tích cực trao đổi, đề xuất những giải pháp nhằm củng cố và phát huy hơn nữa vai trò của Diễn đàn Biển ASEAN và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng trong thúc đẩy đối thoại, phối hợp và hợp tác về những vấn đề trên biển trong khu vực. Tiếp theo Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9, Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng mai, ngày 6 tháng 12, với sự tham dự của các quan chức chính phủ đến từ 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.
Liên quan đến vụ việc hàng loạt mộ liệt sĩ không có hải cốt tại Bắc Cạn, tối qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Cạn đã có báo cáo nhanh về sự việc gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nội dung báo cáo cho thấy, về kết quả lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, theo sơ đồ mộ nghĩa trang liệt sĩ tại khu C có 14 mộ liệt sĩ chưa biết tên và để xác định danh tính hải cốt cho 13 liệt sĩ thanh niên xung phong, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Cạn đã xin ý kiến của Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khai quật toàn bộ 14 ngôi mộ. Sau khi có văn bản đồng ý của Cục Người có công, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh đã tổ chức khai quật mộ theo đúng quy định. Kết quả có 13 ngôi mộ Xin lỗi quý vị. Kết quả có 13 ngôi mộ không có cốt, có túi ni lông trong có đất, không có tiểu. Chỉ có một ngôi mộ số 99 còn nguyên cốt, xương hàm, xương mủn đen, có tiểu. Hiện tại thì 14 ngôi mộ đã được sửa lại đảm bảo như hình mẫu ban đầu. Riêng mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại ngôi mộ số 99, sau khi cục người có công hoàn trả, sở sẽ chỉ đạo thực hiện việc hoàn mẫu vào phần mộ theo quy định. Trong một diễn biến có liên quan, ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn cho biết địa phương sẽ thành lập một tổ công tác giải quyết vụ việc. Trước mắt phải khẩn trương tìm kiếm hồ sơ lưu trữ tại hai tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên, tìm kiếm nhân chứng, xác định đơn vị cá nhân tiến hành quy tập, bởi hiện việc xác định nguyên nhân sai sót do lần quy tập ban đầu hay do chuyển nghĩa trang lần thứ hai năm 1989 vẫn cần có thời gian. Bên cạnh đó, có thể sẽ mời chuyên gia đánh giá mẫu vật trong các ngôi mộ được cất bốc, đồng thời khai quật lại khu an táng ban đầu. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn cho biết.
Có thể là đi xác minh trên thực địa một số những cái vị trí như là vị trí chôn cất ban đầu, xem vấn đề thực hư như thế nào. Thì chúng tôi thì bây giờ thì cũng trên cái tinh thần là làm mọi việc có thể để tìm ra câu trả lời chính xác nhất.
Thưa quý vị, chuyển sang các tin khác. Hôm nay là ngày thứ tư, nhiệt độ ở tỉnh Yên Bái duy trì ở mức 14 đến 20 độ C, vùng núi cao là dưới 10 độ. Dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ ở vùng cao vẫn duy trì ở mức thấp, đêm và sáng sớm trời rét đậm, vùng cao rét hại. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã yêu cầu các trường học tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh chú ý mặc đủ ấm, đảm bảo dinh dưỡng cho con em trong những ngày trời rét đậm, rét hại. Đối với học sinh nội trú, bán trú ở các trường vùng cao, học sinh nghèo, các trường không tổ chức các tiết học hoạt động ngoài trời vào những ngày rét đậm, rét hại, thay vào đó là tổ chức cho các em ôn tập thêm trong lớp, giữ ấm tại lớp học và khu nội trú. Trong khi đó, tại Lào Cai thì trên đỉnh Phan Xipang của Sapa, nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ. Hiện tượng băng giá theo đó đã xuất hiện phủ trắng ở nơi đây, đã khiến cho nhiều du khách thích thú. Đây là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, đỉnh Phan Xipang xuất hiện băng giá. Và dự báo hiện tượng băng giá vẫn sẽ có khả năng xảy ra từ nay cho đến cuối tuần này tại các đỉnh núi cao như là Phan Xipang của Lào Cai, Mẫu Sơn của Lạng Sơn hay là Phía Bắc của Cao Bằng. Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 7.
Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây quần đảo Trường Sa khoảng 280 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 6 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 130 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trong ngày hôm nay, vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông và phía Bắc của giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là vùng bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên. Do ảnh hưởng của bão là từ vĩ tuyến 12 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112 độ Kinh Đông đến kinh tuyến 116 độ Kinh Đông. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động. Khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, phía Tây, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Riêng vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận, đêm nay và ngày mai tăng lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh.
Tại cuộc họp về việc tiếp tục ứng phó với bão số 7 diễn ra ở Hà Nội sáng nay, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, bão số 7 đã suy yếu về cường độ, khoảng đầu giờ chiều nay bão sẽ chuyển hướng và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Tuy vậy, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên Vịnh Bắc Bộ và phía Bắc của Bắc Biển Đông, phía Tây của giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. các tỉnh, thành phố cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cần phối hợp với Tổng cục Thủy sản và các địa phương cảnh báo tình hình gió mạnh trên biển cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu hoạt động trên biển để chủ động ứng phó, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Biên phòng và Tổng cục Thủy sản, tính đến 6 giờ sáng nay đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho hơn 62.000 phương tiện với hơn 300.000 người biết diễn biến hướng di chuyển của bão để chủ động vòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Trong tuyên bố cuối cùng đưa ra sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh 2 ngày tại London, khối quân sự NATO lần đầu tiên xem Trung Quốc là một thách thức mới. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
Trong bản tuyên bố chung được công bố sau khi nguyên thủ 29 quốc gia thành viên NATO nhóm họp phiên toàn thể ngày 4 tháng 12, khối quân sự hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã lần đầu tiên nêu tên Trung Quốc như một đối thủ. Cụ thể hơn, NATO tuyên bố khối này giờ đây xem không gian vũ trụ là một phạm vi tác chiến mới, đồng thời cũng nhấn mạnh đến việc các nước đồng minh trong NATO cần đảm bảo an ninh về mặt viễn thông, bao gồm cả công nghệ 5G. Đây là hai lĩnh vực mà trong thời gian qua Mỹ luôn thúc giục các đồng minh trong NATO phải áp dụng một chính sách cứng rắn nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đề cập đến sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc cả trên khía cạnh cơ hội lẫn thách thức mà nước này đặt ra, cũng như tác động của nó đến an ninh của các nước NATO. Các lãnh đạo NATO đã nhất trí rằng NATO cần phải ứng xử với Trung Quốc với tư cách một liên minh và cần tìm giải pháp để khích lệ Trung Quốc tham dự vào các thỏa thuận kiểm soát vũ khí.
Dù ra được tuyên bố chung với một số nội dung mới, nhưng hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập NATO đã không che giấu được các bất đồng công khai giữa nhiều nước thành viên. Trong ngày họp cuối cùng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ cuộc họp báo và lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Canada Justin Trudeau sau khi xuất hiện một đoạn video trong đó nhiều nguyên thủ NATO chế giễu ông Donald Trump. Trước đó, trong ngày đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã có những lời lẽ nặng nề nhằm vào nhau. Về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ, trước sức ép lớn từ các nước đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải từ bỏ việc chống lại kế hoạch phòng thủ các nước Baltic. Đồng thời, NATO cũng từ chối liệt lực lượng người Quốc ở miền Bắc Syria vào danh sách khủng bố như yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Trung Quốc khẳng định nước này không đưa ra thời gian biểu hay là thời hạn chót cho thỏa thuận thương mại với Mỹ. Phản ứng này của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung có thể phải chờ đến khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2020 kết thúc. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nhấn mạnh, Trung Quốc không đặt ra hạn định về thời gian cho việc đạt hay không đạt thỏa thuận với Mỹ. Thái độ của Bắc Kinh là nhất quán và rõ ràng. Đàm phán phải được tiến hành trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Kết quả phải là cùng có lợi, cùng thắng và được cả hai bên chấp nhận. Bà cho rằng, chiến tranh thương mại không phù hợp với lợi ích của bất cứ bên nào. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, lợi ích giữa Trung Quốc và Mỹ đan xen sâu sắc, hợp tác giữa hai nước đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Nhưng nếu những mong muốn chính đáng thông thường không được đáp ứng, nếu phải đối mặt với sự chèn ép của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa bắt nạt thương mại, Trung Quốc không còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải có những biện pháp kiên định, quyết đoán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình. Người phát ngôn cũng cho biết, việc Mỹ thông qua dự luật về Tân Cương hay Hồng Kông trước đó sẽ ảnh hưởng tới hợp tác song phương giữa Trung Quốc và Mỹ trong các lĩnh vực quan trọng, song không đề cập trực tiếp đến thỏa thuận thương mại giữa hai bên.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ vừa tiến hành phiên điều trần đầu tiên nhằm phục vụ cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các giáo sư luật được triệu tập bởi phe Dân Chủ đều cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đáng bị luận tội. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
Các thành viên ủy ban đã nghe một số giáo sư luật so sánh hành động của Tổng thống Trump với hai cựu Tổng thống Mỹ từng bị luận tội, bao gồm Richard Nixon và Bill Clinton. Ba giáo sư luật được triệu tập bởi Đảng Dân Chủ cho rằng các hành động của ông Trump đều đáng bị luận tội liên quan tới lạm quyền, hối lộ và cản trở quốc hội và công lý. Trong khi đó, một giáo sư luật duy nhất được triệu tập bởi Đảng Cộng Hòa cho rằng cuộc điều tra do Đảng Dân Chủ đứng đầu là bất cần và vội vàng. Thiếu lời khai của những người trực tiếp biết về những sự kiện liên quan tới ông Trump và các chứng cứ hiện tại không đủ để cáo buộc ông Trump đã phạm tội. Cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump được phát động hồi tháng 9, tập trung vào việc ông Trump đã yêu cầu Ukraine tiến hành các cuộc điều tra có thể ảnh hưởng tiêu cực tới cựu phó Tổng thống Joe Biden nhằm tạo lợi thế cho ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Sau khi kết thúc các phiên điều trần, Ủy ban Tư pháp Hạ viện có thể sẽ kiến nghị các điều khoản luận tội đối với Tổng thống Trump mà Hạ viện sẽ phải bỏ phiếu thông qua, có thể trước Noel.
Về tình hình chính trường Séc, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš đã bác yêu cầu ông từ chức của nhóm các đảng đối lập sau khi một báo cáo kiểm toán rò rỉ của Ủy ban châu Âu cáo buộc ông xung đột lợi ích và Tổng công tố nhà nước Séc quyết định tái khởi động điều tra vụ bê bối ông sử dụng sai tiền trợ cấp của Liên minh châu Âu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
Ngày 4 tháng 12, Tổng công tố nhà nước Séc Pavel Zeman đã quyết định điều tra lại vụ bê bối cáo buộc Thủ tướng Babiš sử dụng sai mục đích tiền trợ cấp của Liên minh châu Âu dành cho Cộng hòa Séc. Ông Babiš bị nghi ngờ sử dụng khoản tiền trợ cấp của Liên minh châu Âu đáng nhẽ chỉ dành cho các doanh nghiệp nhỏ để xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng hội nghị mang tên Tổ Cò vào năm 2007 trước khi ông bước vào con đường chính trị. Công tố thành phố Praha đã tuyên bố ngừng các cuộc điều tra vào tháng 9 vừa qua, nhưng Tổng công tố nhà nước Pavel Zeman đã quyết định lật lại vấn đề do chưa có đủ bằng chứng thuyết phục để dừng các cuộc điều tra. Một số đảng đối lập trong Hạ viện đã lên tiếng yêu cầu Thủ tướng từ chức và đề cử một nhân vật khác trong đảng của ông tạm thời thay thế cho tới khi những vấn đề được làm sáng tỏ. Một số đảng khác đề nghị Hạ viện Séc sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng sau những vụ bê bối liên quan tới cá nhân ông ảnh hưởng tới hình ảnh của nước Séc. Trả lời phỏng vấn trên báo Bravo ngày 4 tháng 12, Thủ tướng Babiš đã bác bỏ yêu cầu ông từ chức và khẳng định Cộng hòa Séc sẽ không trả lại bất cứ đồng tiền nào cho EU bởi ông không làm điều gì sai so với quy định. Ông cũng bác bỏ mọi cáo buộc ông sử dụng tiền trợ cấp của EU sai mục đích, cho rằng đây là một vụ việc có động cơ chính trị, đồng thời tin rằng nó sẽ sớm được dừng lại.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Thưa quý thính giả, trong chương trình hôm qua, chúng tôi đã phát sóng phần đầu là bài viết Làm gì để quy hoạch phát triển điện lực quốc gia không bị phá vỡ? Với những phân tích chỉ ra thực trạng phát triển nóng các dự án năng lượng tái tạo không theo quy hoạch đã dẫn đến hệ quả là có nhà máy sản xuất điện nhưng lại thiếu đường dây để truyền tải. Rõ ràng, với tính bất định của thời tiết, muốn đảm bảo hệ thống điện quốc gia được vận hành an toàn liên tục, thì cùng với việc phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo như là điện gió, điện mặt trời, thì cần phải đảm bảo có các nguồn điện ổn định và dự phòng có thể huy động và thay thế ngay lập tức, đó là thủy điện tích năng, nhiệt điện chạy bằng dầu, bằng khí. Thế nhưng, ngay cả các công trình điện đã được thiết kế trong quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh thuộc diện bắt buộc phải hoàn thành theo đúng tiến độ, thì hiện nay, không ít dự án có công suất hàng nghìn megawatt vẫn đang chậm tiến độ, thậm chí còn chưa khởi động, dẫn đến nguy cơ thiếu điện từ năm 2020 và khả năng thiếu hụt nguồn điện trầm trọng từ giai đoạn 2021 đến 2023. Vỡ quy hoạch vì tiến độ, nguyên nhân do đâu? Là nội dung phần 2 loạt bài Làm gì để quy hoạch phát triển điện lực quốc gia không bị phá vỡ của phóng viên Nguyên Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cần phải khẳng định rằng, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia là một văn bản pháp lý được nghiên cứu, tính toán và xây dựng trên cơ sở của rất nhiều dữ liệu. Trong đó có một yêu cầu rất quan trọng là phải đảm bảo đáp ứng đủ điện cho nhu cầu sản xuất và đời sống, đảm bảo tăng trưởng kinh tế GDP với mục tiêu đặt ra hàng năm, mà theo quy hoạch điện 7 điều chỉnh, mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2016-2020 là từ 6,5 đến 7%, tăng trưởng điện khoảng 10%. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam dẫn chứng về cách làm quy hoạch phát triển điện lực quốc gia cũng như thể hiện sự tiếc nuối khi một văn bản pháp lý, một quyết định của người đứng đầu chính phủ đã không được triển khai theo đúng thiết kế.
Một cái quy hoạch điện thì thường là làm cho trong cái chu kỳ là 10 năm và có tầm nhìn tiếp theo 10 năm nữa. Ví dụ như quy hoạch điện 7 là làm cho thời kỳ 2011 cho đến 2020 và tầm nhìn đến 2030. Thế thì để ra một cái quy hoạch đó thì phải làm rất nhiều cái khảo sát và làm rất nhiều cái cân đối, đặc biệt là cái cân đối nguồn, cân đối những cái khả năng cung cấp, cái năng lượng sơ cấp, năng lượng nguồn để ra cái chuyện đó. Thế chỉ có điều lâu nay chúng ta nhìn cái quy hoạch đó bằng một con mắt nó chưa chuẩn, không đánh giá được hết công sức của những người làm quy hoạch và do đó nó dẫn đến cái chuyện là đã có quy hoạch rồi nhưng lại không chấp hành thực thi theo cái quy hoạch.
Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng điện là sản phẩm đặc thù do khâu sản xuất đồng thời với tiêu thụ, lại là đầu vào thiết yếu của sản xuất và đời sống. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được xây dựng dựa trên nhu cầu tăng trưởng kinh tế xã hội, gắn chặt với đời sống sản xuất và dân sinh. Thế nhưng theo báo cáo của Bộ Công Thương cũng như báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực về tình hình thực hiện các dự án trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh đến hết quý 3 năm 2019 cho thấy sự chậm trễ đang xảy ra ở tất cả các khâu, từ công trình nguồn điện, lưới điện đến các dự án cung cấp nguyên nhiên liệu đầu vào như than, như khí. Tổng hợp tình hình tiến độ thực hiện 62 dự án điện có công suất lớn trên 200 MW thì mới có 15 dự án đạt tiến độ, còn lại 47 dự án chậm tiến độ hoặc thậm chí là chưa xác định tiến độ so với tiến độ nêu trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh. tương ứng hơn 75% dự án nguồn điện trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh có quy mô công suất lớn đang bị chậm tiến độ. Năng lực, kinh nghiệm trong triển khai dự án, lựa chọn nhà thầu cũng như hình thức đầu tư được điểm danh đầu tiên trong rất nhiều nguyên nhân chậm tiến độ các dự án nguồn điện. Ông Nguyễn Văn Vi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đơn cử.
Quy hoạch nó phá vỡ là do một số tiến độ các dự án như điện than nó bị vào chậm, là do nhiều nguyên nhân vướng mắc, ví dụ như là có cái nhiệt điện Thái Bình 2 của tập đoàn Dầu Khí làm chủ đầu tư này. Tổng mức đầu tư thì điều chỉnh tổng mức đầu tư, kinh nghiệm nhà thầu và PVC họ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, rồi cũng có khó khăn vướng mắc về khách quan thì cũng có, ví dụ cái Long Phú 1 thì nó do cái cấm vận của Mỹ đối với Nga chẳng hạn, thế dẫn đến cái nhà thầu Palmachin đấy thì họ cũng có vướng mắc trong cái việc thực hiện mua các thiết bị của các đối tác Mỹ thì cũng bị chậm.
Trong khi có những nguyên nhân khách quan tác động trực tiếp lên các dự án điện, thì việc chậm ban hành các cơ chế chính sách để giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ của dự án là nguyên nhân tiếp theo được chỉ ra. Đơn cử như với dự án nhiệt điện Thái Bình 2, có tổng công suất 1.200 MW được thực hiện đến 85%. Nhưng do hàng loạt lãnh đạo của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, đại diện chủ đầu tư dự án này bị vướng vào vòng lao lý, thì dự án cũng đi vào con đường bế tắc. Vướng giải phóng mặt bằng là nguyên nhân nan giải, cũng là chung nhất của tất cả các công trình điện, đặc biệt là các dự án truyền tải điện công suất cao từ 220 đến 500 kV, cho dù luật điện lực đã quy định các địa phương phải giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Đó là chưa kể lưới điện trải dài đi qua nhiều tỉnh thành mà mỗi địa phương lại có những cơ chế đền bù khác nhau. Và nếu như những năm trước địa phương và nhà đầu tư kêu vướng luật đất đai thì nay lại thêm vướng luật quy hoạch. Tại hội thảo Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam từ chính sách đến thực tiễn, khi các nhà đầu tư kêu khó, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, thừa nhận.
Đứng ở quản lý, chúng tôi có làm cái luật quy hoạch. Và cái luật quy hoạch đấy là những vấn đề như hôm nay chúng ta đặt ra về cơ bản chủ quan là chúng tôi nghĩ nếu làm theo cái luật quy hoạch đấy là xử lý được. Chứ không phải là bị vướng như thế này. Nhưng khuyết điểm của chúng tôi nhận là đưa ra cái luật quy hoạch đấy là chậm. Nếu đúng ra thì nó vào Quốc hội khóa 13 thì nó tốt hơn. Nhưng cuối cùng là lại phải chậm mất một khóa là sang đến khóa 14 thì chúng tôi mới thông qua được.
Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng đã chỉ ra rằng việc vỡ quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030 có nguyên nhân của công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng. Cụ thể, do những yêu cầu khách quan nên quy hoạch điện 7 phải điều chỉnh, nhưng khi nhà nước quyết định tạm dừng các dự án điện hạt nhân và thay thế công suất nguồn điện này chủ yếu bằng các dự án nhiệt điện than và nhiệt điện khí, nhưng lại chưa chú trọng đến việc tuyên truyền đúng và đủ, dẫn đến sự phản ứng trong cộng đồng. Nhiều địa phương trả lại dự án, không tuân thủ quy hoạch. Cũng theo các chuyên gia, vốn cho xây dựng các công trình điện rất lớn, để có được 5.000 đến 7.000 MW điện mỗi năm, cần khoảng 8 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cách thức huy động vốn, nguồn tài chính lớn cho các dự án điện đã không được đưa ra đầy đủ trong các báo cáo quy hoạch điện là nguyên nhân thiếu vốn, kéo theo chậm tiến độ rất nhiều công trình điện.
Thưa quý vị, những vấn đề như phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa nêu sẽ được giải quyết ra sao? Quy hoạch điện 8 sẽ được thiết kế như thế nào? Và làm gì để quy hoạch điện lực quốc gia không bị phá vỡ? Đó là nội dung phần 3 của loạt bài chúng tôi đề cập trong chương trình ngày mai. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Vừa rồi là thời gian dành cho mục tiêu điểm. Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý sau đây. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ ra mắt chương trình Vì sự phát triển cộng đồng và phát động sáng kiến Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam. Chủ tịch Cuba lên án các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự đại hội còn có gần 700 đại biểu và khách mời là lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội, các đại sứ, đại biện lâm thời, đại diện đại sứ quán các nước, đại diện 30 tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lãng hoa chúc mừng đại hội.
Phát biểu tại đại hội, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng chỉ ra những hạn chế bất cập trong hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên như chưa phát huy đầy đủ vai trò và vị thế của Liên hiệp trong công tác đối ngoại, phương thức hoạt động và nội dung còn chậm được đổi mới, hiệu quả chưa cao, chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách của Liên hiệp nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ ra 5 nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong nhiệm kỳ tới.
Trước hết, tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải có tư duy mới, cách làm mới, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải là cầu nối để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thứ ba, chú trọng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và chất lượng của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Thứ tư, phải phát huy thế mạnh về trí thức, kinh nghiệm của đội ngũ những người làm công tác đối ngoại nhân dân để làm tốt hơn công tác nghiên cứu dự báo, tham mưu.
Cũng tại lễ khai mạc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, Đại hội lần thứ 6 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tổ chức trong lúc tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thế và lực mới và những vận hội mới. Bối cảnh tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới với công tác đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, một lực lượng nòng cốt của công tác đối ngoại nhân dân. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã trao huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng tập thể Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ ra mắt chương trình vì sự phát triển cộng đồng và phát động sáng kiến cây gậy trắng cho người mù Việt Nam. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
Tại buổi lễ, những câu chuyện cảm động về nghị lực phấn đấu vươn lên của người khiếm thị, người khuyết tật, những tiết mục sâu lắng xúc động đã làm lay động bao trái tim người tham dự chương trình. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ, xuất phát từ sự đồng cảm của cá nhân, ông được xem nhiều chương trình về cuộc sống của người khuyết tật và cũng được chứng kiến sự tử tế, cách ứng xử nhân văn, sự hy sinh vô giá của những người đồng hành cùng người khuyết tật. Những điều đó đã chạm đến trái tim bộ trưởng và mong muốn chia sẻ, giảm bớt khó khăn, giúp người khuyết tật có cuộc sống hạnh phúc, được quan tâm, thụ hưởng từ các thành quả của quá trình phát triển đất nước. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Bộ luôn ý thức người dân là trọng tâm của quá trình phát triển, tiếp cận nguồn lợi chung, quan trọng nhất là không để ai bị bỏ lại phía sau.
Các bạn tuy không thể nhìn thấy cuộc đời bằng đôi mắt của mọi người như mọi người, nhưng bù lại các bạn cảm nhận được nó bằng trái tim. Còn chúng tôi thì sẽ giúp các bạn tiến lên phía trước nhanh hơn, tự tin hơn bằng cây gậy trắng. Để rồi các bạn được đến những nơi các bạn muốn, được nắm bắt các cơ hội, được làm việc, được cống hiến và quan trọng hơn là được giúp đỡ người khác. Ngày hôm nay trong lễ ra mắt này thì mới chỉ là 10.000 cây gậy trắng. Nhưng mai đây chúng ta với sự chung tay của nhiều người, số gậy này có thể nhân lên 1 triệu cây hoặc có thể nhiều hơn nữa, đáp ứng được nhu cầu của tất cả các bạn.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm đến người khuyết tật để giúp đỡ, chia sẻ tình cảm với những người yếu thế trong xã hội, để từ đó hoạch định, tham mưu và quyết định chính sách phù hợp. Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm phục trước nghị lực vươn lên của những người khuyết tật.
Cảm phục ở anh chị em vươn lên trong cuộc sống, khẳng định mình, đó chính là nghị lực của con người. Nghị lực ấy là các anh chị, các em, các cháu đã vượt lên chiến thắng chính mình. Và nghị lực ấy là sẽ thôi thúc chúng tôi, những người đang công tác, phải nghĩ đến đó là làm gì cho tốt hơn, để cùng có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, chia sẻ với những người yếu thế hơn mình. Mỗi người hãy gieo một giọt nắng vô tư đi. Và ước nguyện ấy chính là ước nguyện của những con người mà tôi nói là quả cảm đấy, trong cuộc đời mới chiến thắng được mình.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng mong muốn doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đồng hành với chương trình, tiếp tục hỗ trợ cho người khiếm thị, khuyết tật, vươn lên, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tại Hà Nội, sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông qua chương trình hỗ trợ quốc tế tổ chức hội nghị toàn thể với chủ đề Phát triển vùng nguyên liệu bền vững, nâng cao năng lực chế biến và tiếp cận thị trường cho nông sản Việt Nam. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Tổ chức Công nghiệp Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cùng các nhà đầu tư, định chế tài chính quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Phóng viên Minh Long phản ánh.
Các tham luận tại hội nghị tập trung thảo luận về những khuyến nghị, chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn để phát triển vùng nguyên liệu bền vững, nâng cao năng lực chế biến và tiếp cận thị trường cho nông sản Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, mô hình thành công từ dự án của đối tác quốc tế trong lĩnh vực này nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông sản và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đã và đang thực hiện các hiệp định thương mại song phương FTA thế hệ mới. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, những khuyến nghị tại hội nghị sẽ góp phần đề xuất chính phủ tiếp tục hoàn thiện và đưa ra các cơ chế chính sách phù hợp nhất với thông lệ quốc tế cũng như tình hình cụ thể của Việt Nam để hình thành hệ sinh thái quản lý nông nghiệp tốt nhất.
Không có đường nào khác, chúng ta tiếp tục phải tập trung công cuộc tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói chung, trong đó có tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, phát triển những cái nhóm sản phẩm lợi thế, ứng dụng khoa học công nghệ mới nhất, tổ chức lại sản xuất và tiếp tục trân trọng tận dụng được sự hợp tác quốc tế của các quốc gia, các tổ chức, các định chế.
Đánh giá cao những thành tựu nông nghiệp mà Việt Nam đạt được trong những năm qua, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Osmane Dion cho rằng cùng với xu hướng sụt giảm giá của hàng loạt nông sản chính, tăng trưởng nông nghiệp ở Việt Nam đang phải đánh đổi lớn về môi trường, mất đa dạng sinh học. Cùng với đó là nhiều bất cập về thị trường, khiếm khuyết về hệ thống tổ chức sản xuất, thương mại. Vì vậy, Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa để nâng cao khả năng cạnh tranh về chất lượng và hiệu quả của nông sản thời gian tới.
Việt Nam phải nỗ lực để cải thiện khả năng cạnh tranh của mình dựa vào việc nâng cao hiệu quả, hiệu suất của các mặt hàng giá trị cao. Ngân hàng Thế giới mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam để nâng cao khả năng phát triển vùng nguyên liệu bền vững, nâng cao năng lực chế biến và tiếp cận thị trường cho nông sản của Việt Nam.
Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Tổ chức Công nghiệp Liên Hợp Quốc đã ký kết thỏa thuận thực hiện dự án nâng cao chất lượng và năng lực tuân thủ chất lượng của chuỗi giá trị xoài ở đồng bằng sông Cửu Long.
Tiếp theo sẽ là một số tin vắn đáng chú ý. Một chỉ huy đội cảnh sát hình sự công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan truy tìm người đàn ông mặt đen, ăn mặc kỳ quái, cầm xúc xích và đầu gà đi xin tiền người dân trên địa bàn để làm rõ nhân thân lai lịch. Và cũng theo vị chỉ huy này, thông tin có một nhóm ma giáo mặt đen lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác, khiến cho người dân hoang mang. Thực chất chỉ có một nhóm người, và theo nắm bắt của công an quận Hà Đông, người này có biểu hiện không bình thường về tâm lý, chỉ đi xin tiền của người dân chứ chưa có hành vi nào nguy hiểm. Tuy nhiên, người dân vẫn cần đề cao cảnh giác. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn chỉ đạo khẩn Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố về việc tăng cường quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội. Và trước đó thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể và các cá nhân liên quan đến vụ dâm ô ở trung tâm hỗ trợ xã hội và chậm nhất đến ngày 15 tháng 12 phải kiểm điểm xong trách nhiệm. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên án các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với 6 tàu chở dầu có liên quan tới Venezuela với cáo buộc các tàu này cung cấp dầu cho Cuba, đồng thời khẳng định biện pháp trừng phạt này của Mỹ mang tính bất công và kiêu ngạo. Trước đó, trong một thông báo được công bố trên trang chủ Bộ Tài chính, Mỹ đã quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với 5 tàu chở dầu Venezuela và một tàu Panama với các cáo buộc là các tàu này cung cấp dầu cho Cuba. Và tuần trước thì Bộ Tài chính Mỹ cũng đã đưa tập đoàn Panamericana của Cuba vào danh sách quốc gia được chỉ định đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ này do các hoạt động liên quan đến ngành dầu khí của Venezuela. Chính phủ New Zealand vừa đệ trình Quốc hội nước này xem xét thông qua dự luật cấm các đảng phái chính trị nhận tiền tài trợ từ nước ngoài. Đây được coi là một bước đi mạnh mẽ nhằm ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào cuộc bầu cử năm tới tại nước này. Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng dự luật này vẫn còn nhiều lỗ hổng. Phóng viên Việt Nga theo dõi khu vực châu Đại Dương thông tin.
Theo Bộ trưởng Tư pháp New Zealand Andrew Litton, dự luật mà chính phủ vừa đệ trình Quốc hội nước này cấm các đảng phái chính trị nhận tài trợ từ nước ngoài khoản tiền lớn hơn $50 New Zealand. Đồng thời, New Zealand cũng sẽ cấm các quảng cáo chính trị trên mạng có mục đích can thiệp vào tiến trình chính trị tại nước này. Tuy vậy, các nhà phân tích chính trị cho rằng lệnh cấm mà chính phủ đưa ra trong dự luật là chưa đủ và vẫn còn nhiều lỗ hổng. Giáo sư luật Andrew Geddes thuộc trường đại học Otago của New Zealand khẳng định, Việc cấm này dường như không có nhiều tác dụng bởi có nhiều cách khác mà người nước ngoài có thể can thiệp vào tiến trình chính trị ở nước này.
Công ty đăng ký tại New Zealand được phép tài trợ cho các đảng phái chính trị, cho dù chủ sở hữu của công ty là người nước ngoài. Vì vậy, nếu là người nước ngoài và sở hữu công ty tại New Zealand, thì công ty vẫn được phép tài trợ tiền cho các đảng phái chính trị. Và tiền tài trợ từ các công ty này được coi là hợp pháp và không gặp phải vấn đề gì.
Bên cạnh đó, New Zealand vẫn cho phép các đảng phái chính trị nhận tài trợ từ các nguồn giấu danh tính với khoản tiền lên đến 5.000 đô la New Zealand. Đây cũng là một kẽ hở nữa mà các nhà tài trợ nước ngoài có thể lợi dụng để cung cấp các khoản tiền bất hợp pháp. Chính vì những vấn đề này mà các chuyên gia cho rằng các nhà chính trị New Zealand cần có thêm thời gian để phân tích tình hình hiện tại trước khi đưa ra những đề xuất toàn diện và bao quát hơn.
Bộ trưởng Tài chính Mr. Stephen Mnuchin vừa kêu gọi tất cả các nước đình chỉ kế hoạch đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số vì cho rằng không công bằng nhằm vào các công ty công nghệ Mỹ, để mở đường cho Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đạt được một thỏa thuận về thuế quốc tế. Lời kêu gọi này đưa ra sau những tranh cãi về thuế kỹ thuật số giữa Pháp và Mỹ khiến hai nước càng thêm bất đồng trong vấn đề quốc tế. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin nhấn mạnh, những lo ngại của Mỹ đối với những dự luật thuế dịch vụ kỹ thuật số do Pháp và các quốc gia khác khởi xướng nhằm vào doanh thu chứ không phải lợi nhuận. Mỹ mong muốn hợp tác với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, nhưng có mối quan ngại nghiêm trọng về bất kỳ động thái nào nhằm loại bỏ một số cấu trúc thuế hiện tại như giá chuyển nhượng, theo quy tắc xác định giá trị thị trường cho việc định giá chuyển nhượng hay các tiêu chuẩn cốt lõi về thuế. Theo ông Mnuchin, những lo ngại có thể được giải quyết bằng cách tạo ra một khung pháp lý theo nhóm trụ cột 1, nhóm cải cách thuế đầu tiên mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế muốn hoàn thành vào tháng 1 năm 2020. Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire cho biết Pháp sẵn sàng cùng Mỹ giải quyết vấn đề tại các Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.
Chúng tôi sẵn sàng rút lại thuế kỹ thuật số khi có giải pháp quốc tế ở cấp độ OECD. Câu hỏi duy nhất bây giờ là liệu Mỹ có sẵn sàng chấp nhận đề xuất quốc tế hiện đang ở trên bàn ở cấp độ OECD hay không? Chúng tôi sẵn sàng để đạt được thỏa thuận về thuế quốc tế theo đề xuất của OECD. Nếu Mỹ sẵn sàng làm điều tương tự và cũng chấp nhận giải pháp quốc tế do OECD đề xuất, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và nhật ký SEA Games 30.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường vàng thành phố Hồ Chí Minh trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 41.350.000 đồng và bán ra 41.570.000 đồng một lượng. Còn ở thị trường vàng Hà Nội, vàng Rồng Thăng Long được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở trạng thái đi ngang, mua vào ở 41.410.000 đồng một lượng và bán ra là 41.860.000 đồng một lượng.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.167 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 8 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức mua vào là 23.120 đồng một đô la và bán ra là 23.240 đồng một đô la.
Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành trong tuần này đã huy động thành công hơn 4.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu giảm ở tất cả các kỳ hạn, mức giảm từ 1 đến 9 điểm phần trăm một năm. Kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc huy động được gần 192.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hoàn thành gần 77% kế hoạch phát hành năm 2019.
Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường tiếp tục cho thấy sự tích cực khi leo khá nhanh lên sát 970 điểm. Các cổ phiếu đầu tàu Blue Chip vẫn là động lực tăng chính. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tuy không còn tăng mạnh như phiên chiều qua, nhưng đa số vẫn tăng dưới sự dẫn dắt của HDB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 967,9 điểm, tăng 2 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 67 triệu đơn vị, tổng giá trị giao dịch đạt gần 1.200 tỷ đồng. HNX Index đạt 102,6 điểm, tăng 0,1 điểm so với chốt phiên hôm qua. Còn chỉ số Upcom Index đứng ở mức 55,8 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam đã tổ chức diễn đàn thường niên năm 2019 với chủ đề Nâng cao năng lực lãnh đạo Hội đồng Quản trị hướng tới thành công tương lai. Các chuyên gia kinh tế và chứng khoán đánh giá chất lượng quản trị công ty là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp ứng phó với kinh tế toàn cầu nhiều biến động hiện nay.
Cùng với những thách thức từ bất ổn kinh tế thế giới, ông Vũ Bằng, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, đánh giá một trong những thách thức đối với thị trường tài chính hiện nay là nợ nước ngoài những năm gần đây gia tăng nhanh chóng. Khả năng của thị trường vốn chưa đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn, vì vậy khá rủi ro. Mặt bằng lãi suất của các nước giảm, nhưng Việt Nam thì khó điều chỉnh do nhu cầu vốn, sự mất cân xứng giữa vốn dài hạn và ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, tăng cường quản trị công ty là yếu tố hết sức quan trọng để tăng sức kháng cự, tăng khả năng chịu đựng rủi ro, tăng hiệu quả của doanh nghiệp trước những yếu tố sắp tới có thể tác động đến. Ông Vũ Bằng nhấn mạnh, thực tế cho thấy những doanh nghiệp nào làm tốt quản trị công ty thì đạt được kết quả tích cực, giá trị công ty được đánh giá cao, khả năng tiếp cận vốn tốt hơn, chống chịu tốt hơn, đem lại lợi ích lớn hơn cho tất cả các bên liên quan. Dù giải pháp nào đi nữa, thì vai trò hạt nhân của Hội đồng Quản trị là rất quan trọng để tăng cường hiệu quả, năng suất của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển lành mạnh. Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho biết, cuộc đánh giá gần đây của hai sở giao dịch chứng khoán nước ta cho thấy mức điểm thấp nhất của quản trị công ty ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, khi mới chỉ đạt 20% yêu cầu. Do đó, cải thiện nội dung này là việc phải làm đầu tiên để nâng cao chất lượng hiệu quả quản trị công ty. Theo các chuyên gia, việc xây dựng quy định chặt chẽ về quản trị là quan trọng, nhưng cũng chỉ giải quyết được 10% vấn đề. Các yếu tố còn lại là con người, văn hóa, sự tận tâm và các kỹ năng như kỹ năng dự báo, phân tích, kỹ năng làm việc nhóm, đặt câu hỏi, xây dựng niềm tin. Đánh giá chung, bà Lê Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định, những năm qua, việc thực hiện quản trị công ty ở Việt Nam đã có nhiều cải thiện đáng kể, đặc biệt như các vấn đề liên quan đến quyền lợi cổ đông. Tuy nhiên, phải thừa nhận, quản trị công ty ở Việt Nam còn khoảng cách khá xa với các nước. Thông qua diễn đàn lần này, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam kỳ vọng các thành viên Hội đồng Quản trị, các nhà đầu tư có cơ hội tìm hiểu các thông lệ tốt về quản trị, với từng chủ đề cụ thể, phù hợp với mối quan tâm của từng loại hình doanh nghiệp, đồng thời tạo sự kết nối, chia sẻ trong mạng lưới và với các chuyên gia hàng đầu thế giới và trong nước.
Nhật ký SEA Games 30.
Nhật ký SEA Games 30.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay nữ võ sĩ Trần Thị Thêm đã đem về tấm huy chương vàng đầu tiên cho quần cát xi lát Việt Nam tại SEA Games 30 sau khi giành chiến thắng 5-0 trước Jenny Envis của Indonesia ở chung kết hạng dưới 55kg nữ. Tiếp đó ở chung kết hạng cân dưới 55kg nam môn pencak silat, Nguyễn Đình Tuấn thuộc võ sĩ Hazim của Singapore giành huy chương bạc. Đặc biệt tin vui đã đến ở môn quần vợt. Mặc dù trận chung kết đơn nam còn chưa diễn ra, nhưng chắc chắn quần vợt Việt Nam sẽ có tấm huy chương vàng mang tính lịch sử. Phóng viên Khuất Tú đã tác nghiệp ở Philippines thông tin chi tiết.
Ở vòng bán kết nội dung đơn nam môn quần vợt, hạt giống số 1 Daniel Cao Nguyễn vượt qua tay vợt chủ nhà Alberto Lim sau 2 set với các điểm số 6-3 và 6-4. Ngay sau đó, hạt giống số 3 Lý Hoàng Nam đánh bại tay vợt chủ nhà Jenson Pachombom sau 3 set với các tỷ số 5-7, 6-1 và 6-3. Như vậy, hai tay vợt Việt Nam sẽ so tài trong trận chung kết đơn nam vào ngày mai, 6 tháng 12. Dù đã nằm trong tính toán của giới chuyên môn, nhưng thành tích này xứng đáng được coi là cột mốc lịch sử của quần vợt Việt Nam. Bên cạnh đó, ở nội dung đôi nữ, Phan Thị Thanh Bình và Trần Thị Thanh Trúc giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua cặp Singapore bằng tỷ số 2-1, điểm số các set là 1-6, 6-3 và 10-5.
Cũng trong sáng nay, các ngôi sao ở đội tuyển bơi Việt Nam cũng đã thi đấu tốt ở vòng loại để giành những suất thi chung kết vào tối cùng ngày. Cụ thể, Nguyễn Thị Ánh Viên giành suất vào chung kết hai nội dung 50m ngửa nữ và 200m ếch nữ. Hai kình ngư trẻ Trần Hưng Nguyên và Lê Nguyễn Pôn có mặt tại chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nam. Lê Nguyễn Pôn còn có vé dự chung kết nội dung 50m bơi bướm nam. Nội dung này có sự góp mặt của ứng viên hàng đầu Joseph Schooling, người Singapore. Với cự ly 1.500m của nam, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn sẽ thi chung kết vào chiều nay, trong đó Huy Hoàng đang nắm giữ kỷ lục SEA Games ở nội dung này. Còn ở môn xe đạp, Nguyễn Thị Thật tranh tài ở nội dung đường trường tính giờ cá nhân nữ, từng giành huy chương vàng tại SEA Games 2017. Tuy nhiên lần này, Nguyễn Thị Thật thất bại ở nội dung sở trường khi chỉ xếp hạng 4 chung cuộc, Quân đội chủ nhà về nhất với thời gian 44 phút 44 giây. Thưa quý vị và các bạn, hai trận bán kết môn bóng đá nữ sẽ cùng bắt đầu vào lúc 19 giờ hôm nay. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Philippines trên sân Binan, còn Thái Lan gặp Myanmar trên sân Rizal. Trước đó vào chiều nay, trên sân Binan, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đấu trận quyết định với U22 Thái Lan để tranh tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Chỉ cần hòa hoặc thậm chí là thua với cách biệt một bàn là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ giành vé đi tiếp. Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định:
Tôi nghĩ rằng đá với Thái Lan vẫn dễ hơn đá với Indonesia và Singapore, bởi vì hai đội kia thì họ chơi theo kiểu từ thủ, còn Thái Lan thì không có thói quen đá phòng ngự, họ sẽ đá đôi công hoặc là thậm chí là áp đặt tấn công. Đây chính là cơ hội cho Việt Nam, chúng ta sẽ thắng và dẫn đầu bảng để mà gặp Campuchia ở bán kết.
Còn nhà báo Vũ Khắc Sơn cho rằng:
Tất nhiên trong trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vào sân với đội hình mạnh nhất rồi. Những quân át chủ bài của ông Park Hang-seo sẽ được đưa vào sân và tôi nghĩ rằng là Việt Nam sẽ phải chơi bóng đá chặt chẽ hơn, chắc chiu hơn và có sự phối hợp với nhau nhiều hơn, bởi vì là chúng ta đang mất một cái cầu thủ mũi nhọn, một cái cầu thủ mà có khả năng xoay chuyển được tình huống trận đấu. Trong trận đấu ngày mai thực ra thì Thái Lan vẫn là đội bóng mà mạnh nhưng họ đang gặp áp lực rất là lớn, và nếu chúng ta duy trì được cái sự tập trung thì tôi nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể có được cái lợi thế cho mình, đó là tìm kiếm một trận hòa.
Tối qua, vận động viên thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành đã có một ngày thi đấu xuất sắc để đem về cho đoàn thể thao Việt Nam hai tấm huy chương vàng ở nội dung xà đơn và nội dung xà kép, đồng thời giúp đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam khép lại kỳ SEA Games 30 với 3 tấm huy chương vàng. Phản ánh của phóng viên Khuất Tố từ Philippines.
Ở nội dung xà kép, Đinh Phương Thành đã đạt số điểm cao nhất 14,800 điểm. Vận động viên Philippines Carlos Julo đạt huy chương bạc với 14,600 điểm. Đinh Phương Thành tiếp tục thi đấu xuất sắc ở nội dung xà đơn với số điểm 13,767, hơn người về nhì Julo 0,1 điểm để hoàn tất cú đúp vàng của riêng mình tại SEA Games năm nay. Đinh Phương Thành chia sẻ:
Mình rất là bất ngờ và mình đã gọi là vượt lên được chính mình và đã đạt được thành tích cao nhất, và mình rất cảm ơn mọi người và các thầy và các ban lãnh đạo.
Hai tấm huy chương vàng của Đinh Phương Thành cùng tấm huy chương vàng vòng treo của Đặng Nam một ngày trước đó cũng giúp đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu 3 tấm huy chương vàng tại kỳ SEA Games 30. Huấn luyện viên Trương Tuấn Hiền cho biết:
Hạnh phúc tuyệt vời, các cháu đã biểu hiện được cái bản lĩnh của mình. Đấy là một cái mà thực sự là chúng tôi hết sức là vui mừng và cảm thấy hãnh diện với các con. Thực tế mà nói là tôi không có gì là đáng ngạc nhiên quá mức, vì xà kép của Thành là một trong những môn có thể nói là rất mạnh của cháu. Riêng xà đơn, Thành và bạn Philippines, hai bạn 10-18, không ai có thể nói là giỏi hơn ai được. Nhưng bản lĩnh của Thành đã chứng minh được rằng Thành xuất sắc hơn.
Như vậy là nếu chưa tính tấm huy chương vàng đơn nam môn quần vợt đã nắm chắc trong tay, đoàn thể thao Việt Nam hiện có 28 huy chương vàng, tiếp tục xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều nắng đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời rét, vùng núi cao cần đề phòng có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 23 độ, có nơi dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ít mây, chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, đêm trời rét, vùng núi cao cần đề phòng có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, phía Nam có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Có mưa rào vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Bắc cấp 6, đêm tăng lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.